đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Dỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Hội Non Sông, Ngày Hội Toàn Dân. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều 17 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức đối thoại trực tiếp với 200 cán bộ, quản lý, giáo viên, người lao động và ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thị xã nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách, công tác dạy và học. Tham dự buổi đối thoại có ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Tại buổi đối thoại, cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn thị xã kiến nghị một số vấn đề về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, cần bổ sung nhân viên y tế trường học và nhân viên cấp dưỡng bậc mầm non, tổ chức thi hoặc xét thăng hạng cho giáo viên, đề xuất cấp có thẩm quyền quy định lại tỷ lệ giáo viên trên lớp cho phù hợp để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định. Chương trình và tài liệu môn học giáo dục địa phương gửi về các trường còn chậm, tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở dạy kỹ năng sống, tổ chức dạy 2 buổi trên ngày theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Hạn chế việc tổ chức các sân chơi trực tuyến để các em tự nguyện tham gia, không gây áp lực cho các em học sinh tiểu học. Bổ sung cơ sở vật chất, phòng chức năng, đảm bảo theo quy định, v.v. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban chuyên môn cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa đã thẳng thắn trả lời, giải đáp những ý kiến kiến nghị tại buổi đối thoại, đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến vượt thẩm quyền để kiến nghị các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền trả lời và giải quyết theo quy định. Sáng 17 tháng 4, thị đoàn Đông Hòa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 cho hơn 100 cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn thị xã. Tại đây, các cán bộ đoàn được nghe đồng chí Ngô Viết Hải, trưởng ban tuyên giáo thị ủy, giám đốc trung tâm chính trị thị xã, báo cáo hai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Thông qua hội nghị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên về những nội dung cơ bản giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Qua đó góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng thị xã Đông Hòa ngày càng phát triển. Ủy ban Nhân dân thị xã vừa có thông báo thời gian nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thị xã được nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch và ngày 18 tháng 4, tức thứ Năm. Ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, công chức, viên chức, người lao động được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai, 29 tháng 4 sang ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 5. Như vậy, công chức viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27 tháng 4 thứ Bảy đến hết ngày 1 tháng 5 thứ Tư và đi làm bù vào ngày 4 tháng 5 tức thứ Bảy. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân dân trên địa bàn thị xã treo cờ Tổ quốc vào ngày 18 tháng 4 tức ngày 10 tháng 3 âm lịch và từ ngày 30 tháng 4 thứ Ba đến hết ngày 1 tháng 5 thứ Tư. Nếu cờ đã phai màu, bị rách, phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất. Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương chỉ đạo tổng vệ sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng và thông báo được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân biết, thực hiện, đồng thời phân công lãnh đạo, các bộ phận liên quan tổ chức trực đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ lễ. Chiều 16 tháng 4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 năm 2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hồ Văn Thục, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Yên, Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban đại diện thị xã. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã tích cực giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Dư nợ đạt hơn 468 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 6,7 tỷ đồng. Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm là 32 tỷ đồng, với 609 lượt khách hàng vay vốn. Trong quý 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã tiếp tục đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng, chính sách được giao, đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Yên đã khen thưởng cho 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 trên địa bàn thị xã. Ngày 16 tháng 4, Phòng Kinh tế thị xã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày cho 40 hộ nông dân trên địa bàn xã Hòa Tân Đông. Tại đây, các hộ nông dân trồng cây ăn quả và một số cây trồng khác được cán bộ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn các biện pháp chăm sóc phòng bệnh gây hại trên cây ăn quả, đặc biệt là những cây ăn quả có muối, kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả, ghép cành, kỹ thuật bón phân, thu hoạch và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, hướng dẫn quy trình sản xuất cây có muối theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây công nghiệp ngắn ngày, v.v. Đồng thời tổ chức đi thực tế tại vườn trồng bưởi, mít, sầu riêng của một số hộ sản xuất ở Tân Đạo, Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông. Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày, giúp nông dân có những định hướng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và đem lại năng suất, hiệu quả cao, thu nhập ổn định cho kinh tế hộ gia đình. Chiều 16 tháng 4, Công an xã Hòa Tâm phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Nhân Tông tổ chức hội nghị ra mắt mô hình cơ sở giáo dục an toàn thân thiện, đảm bảo an ninh trật tự gắn với phong trào 4-0-3-2 an toàn trong trường học. Thực hiện mô hình này, hai đơn vị phối hợp thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục văn minh, lành mạnh, bình đẳng, học sinh thân thiện, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết thực hiện 4-0 là không bạo lực, bạo hành, không tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, không để xảy ra cháy nổ. Thực hiện 3 có và 2 an toàn gồm có sân chơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, có đội an ninh tự quản, có ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải, an toàn khi tham gia giao thông và an toàn về tài sản. Dịp này, hơn 300 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được Công an thị xã Đông Hòa tuyên truyền, hướng dẫn cách ứng cứu và thoát hiểm trong sự cố cháy nổ cũng như cách xử lý tình huống ban đầu khi có cháy nổ xảy ra. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Dỗ Tổ Hùng Vương, Ngày hội non sông, Ngày hội toàn dân. Thưa quý thính giả, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là một ngày quốc lễ, ẩn chứa những giá trị tinh thần thiêng liêng, cao quý của một dân tộc có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Bắt nguồn từ truyền thống thờ cúng tổ tiên, người Việt đã tôn vinh các vua hùng là thủy tổ chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và gìn giữ hương khói từ đời này qua đời khác với tinh thần con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Vì thế, Dỗ Tổ Hùng Vương là ngày được cả dân tộc tưởng nhớ, biết ơn tiền nhân đã có công sinh thành giống nòi, khai bờ, mở cõi, tạo dựng hình hài đất nước. Với lòng tôn kính biết ơn của vua Hùng, cộng đồng người Việt đã tự nguyện thờ cúng Hùng Vương, đưa việc thờ cúng Hùng Vương trở thành tín ngưỡng, là biểu tượng văn hóa, tạo nên truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc và cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và lễ hội đền Hùng thể hiện sự gắn bó của cộng đồng trong nghĩa đồng bào với truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ, dân tộc Việt Nam cùng có chung một cội nguồn, chung một dòng máu Lạc Hồng, là những người con cùng một bọc, nghĩa đồng bào từ đó mà sinh ra, cả nước cùng tôn thờ một vị vua tổ, một biểu hiện cho sức mạnh siêu nhiên bảo vệ cho sự tồn vong của dân tộc, của cả cộng đồng. Với sự hội tụ sâu sắc nhất nghĩa đồng bào, ý thức cội nguồn của hàng triệu triệu người dân đất Việt và sự lan tỏa mạnh mẽ từ khu di tích lịch sử đền Hùng không chỉ đến các di tích thờ Hùng Vương, danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trong tỉnh Phú Thọ mà còn lan rộng ra các di tích thờ Hùng Vương trong và ngoài nước đều đồng loạt tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch trang nghiêm, thành kính, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, ý thức dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Hàng năm, hàng triệu lượt người hành hương về núi Thiêng Nghĩa Lĩnh để tưởng nhớ Hùng Vương, nhớ ơn công lao tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cầu may mắn, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Những cuộc hành hương về quá khứ, giao tiếp với tổ tiên của quốc gia và gia đình là những hình thức kết nối sức mạnh của tổ tiên như là phương thức gặp gỡ và vượt qua thách thức của cuộc sống hiện tại. Từ cộng đồng người Việt ở Phú Thọ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lan tỏa mở rộng ra phạm vi cả nước, trở thành tập quán của cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Người Việt Nam ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài sáng tạo những không gian thờ cúng Hùng Vương riêng, xin chân nhang, đất, nước từ đền Hùng về thờ cúng Ngài với tư cách ông tổ của dân tộc. Đây là đức tin tín ngưỡng thuần Việt đã được vượt qua mọi thời đại để trở thành biểu tượng cho khát vọng trường tồn, độc lập, tự chủ lâu dài, vĩnh viễn và mơ ước vào sự phồn vinh của quốc gia, dân tộc. Hiện nay, trên địa bàn cả nước có 1.417 di tích. Riêng tỉnh Phú Thọ, vùng đất cội nguồn dân tộc có 345 di tích thờ Hùng Vương và các nhân vật thời Hùng Vương. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng khẳng định vị trí vững chắc trong đời sống xã hội đương đại, khẳng định sức sống của biểu tượng cội nguồn dân tộc, tự hào về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, tạo sức mạnh cho việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam. Dỗ tổ Hùng Vương ngày càng có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng. Từ trung tâm thờ tự các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh đến các di tích thờ Hùng Vương, danh nhân, danh tướng thời Hùng trong cả nước và nước ngoài đều đồng loạt tổ chức dỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, trang nghiêm, thành kính, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc ý thức dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Lễ hội đền Hùng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, đã trở thành ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng năm 2024, với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc, công lao to lớn của các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, lớp lớp thế hệ người Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo các văn bằng chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Busline thông báo: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Busline chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2 phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến: Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới; Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga; bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương phục vụ khách từ 18:30 đến 23 giờ hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa phục vụ khách từ 18:30 đến 23 giờ hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung, nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé, thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573 559 696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ, mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, liên hệ 02573 559 292. Tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900 6067.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.